Hỡi con nhỏ của cha, thời giờ thật nghiêm trọng. Con hãy cầu nguyện thật nhiều và kêu gọi các hồn nhỏ cũng hãy cầu nguyện. Họ là những người rất thân thương đối với trái tim hiền phụ của cha, của Chúa con. Tất cả các con hãy đến với mẹ cha và tìm chốn nương ẩn nơi mẹ. Nếu các con hiểu biết nhiều hơn về trái tim mẹ, các con sẽ không rời xa mẹ, bởi lẽ thần lực của mẹ trên cha là vô hạn. Hỡi các con của cha, hãy đến, đã tới giờ. Ngày 20 tháng 4 năm 1979, hôm nay con đến kết hợp với cha trễ quá. Vâng, lạy Chúa, đúng vậy, con không tìm cớ để chữa mình đâu. Con mỏi mệt quá, có vậy thôi. Con đã lo toan nhiều việc mà có lẽ hoãn lại cũng được. Nhưng dù sao thì con cũng đã ở đây. Con bị trễ, xin Chúa thứ lỗi cho con. Ngọn lửa nhỏ vẫn rực sáng. Tất cả những gì con muốn thân thưa với Chúa đều ở trong đó. Chúa biết con có can đảm gì lắm đâu. Con là người nói ra điều đó đấy nhé. Bộ cha không ở đây để ban thêm can đảm cho con khi cần thiết hay sao? Con đã vượt qua bản thân và sự mệt nhọc của con. Hôm qua con đã minh chứng tinh thần quảng đại bỏ mình khi trao tặng cha cho các trẻ em. Chẳng lẽ tất cả đều là thiếu can đảm hay sao? Nói cho cha nghe nào. Đó không phải là con, nhưng là Chúa ở trong con. Đúng vậy, nhưng cha không làm điều đó nếu như không có con. Thập giá luôn luôn là bạn thân của con. Cha biết sự yếu đuối của con và cha cố hết sức để làm cho nó nhẹ bớt. Vì lẽ việc nên thánh của con rất quý đẹp đối với cha. Chúa ơi, con bé mọn quá. Con hãy tin rằng cha không quên điều đó đâu. Này bé cưng của cha, con biết đau khổ trong cuộc sống còn mang một cái tên khác nữa. Đó là niềm vui, một khi nó được đón nhận và tùy theo mức độ được đón nhận. Hoặc nhiều, hoặc ít hơn, nhưng điều căn hệ là gì? Tất cả đều là hồng ân. Những tâm hồn thơ ấu như con dành cho mọi người nụ cười của tình yêu, nhưng ẩn trong đó là thống khổ của một trái tim chịu thương tích. Ái nữ của cha, con hãy làm sống lại đức tin trong các linh hồn. Con đừng sợ, con phụng sự cha và cha dùng con vì mục đích ấy. Cha giải tội của con không có quyền để đức giám mục của ngài không biết gì về việc con đau khổ, nhưng vẫn trung thành thực hiện sứ mệnh tình yêu đã ủy thác cho con. Và cả cái giá mà con thường phải trả cho điều đó nữa. Thật vậy, mặc dù dụng cụ ấy chẳng có giá trị gì, nhưng nó chính là người đã được trái tim cha đặt tuyển. Cha đã ban cho đạo binh một trái tim, con chính là trái tim ấy. Mong sao đừng ai hoài nghi về sự thật này. Các vị lãnh đạo giáo hội phải biết những gì cha đang thực hiện trong con với sự đồng thuận của con. Bông hoa đơn côi này đã trổ sinh, lan tràn và nhân rộng khắp các chân trời gốc bể trên thế giới. Cha đâu phải là hạng vong ân, con hãy đặt hy vọng nơi cha. Con người có khuynh hướng giảm bớt, cha không giảm bớt gì cả, và cha ghi nhớ mọi sự. Bất cứ điều gì người ta làm cho những kẻ bé mọn nhất của dân cha là làm cho chính cha. Ngày 21 tháng 4 năm 1979, Chúa Giêsu nói: đích thân con sẽ đệ trình quyển sách trắng, tức là thông điệp này, lên Đức Thánh Cha. Lạy Chúa, Chúa quá biết con không làm được việc này. Con phải tùy thuộc đức giám mục của con, nhưng Ngài chưa bao giờ đồng ý sẽ đệ trình thỉnh nguyện của con xin Đức Thánh Cha ban cho một cuộc tiếp kiến. Con van xin Chúa, xin đừng ép con làm việc này. Roma, ở tận đâu đâu, con sợ lắm, con quá nhỏ nhoi. Con hãy đến gặp và trình bày với Đức Giám Mục của con về những gì cha chờ đợi ở con. Lạy Chúa Trời của con, cho con xin, xin đừng điều này mà. Có ai tin con bao giờ đâu. Hôm nọ, cha đã dặn con là hễ cha yêu cầu bất cứ điều gì, thì khi đến giờ, con cũng phải thực hiện. Con còn nhớ lời cha không? Chuyện đó đã lâu rồi. Con có chịu đi Roma vì cha, vì các con cái của cha không nào? Những việc con không muốn làm có giá trị hơn nhiều so với những việc con muốn làm. Lạy Chúa, không được đâu, điều này thì không được. Chúa biết con nhìn thấy Đức Thánh Cha ở trong Chúa. Chúa không tìm được một ai khác cho sứ mệnh này ngoài con người hèn mọn của con hay sao? Đức Giám Mục của con sẽ không bao giờ đồng ý. Đó là điều con nói ra đấy nhé. Con hãy tin cha, có những trách vụ người ta không thể nào tránh né mà không làm phiền lòng cha. Nhưng mà con chẳng thích đi, con thấy mình không có khả năng. Con sẽ đi nhân danh cha, chứ không phải nhân danh con. Công cuộc này có một tầm quan trọng vĩ đại đến độ cha muốn dành riêng cho con vinh dự được đích thân đệ trình lên người cha của thế giới Kitô giáo hoa trái của tình yêu, tức là thông điệp này. Chúa đã bắt con ghi ra những hàng chữ mà con không ngờ tới. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu của con bảo đảm với Chúa, cho dù con yêu mến Chúa, nhưng nếu Đức Giám Mục của con từ chối thì con sẽ tùng phục Ngài. Con cứ làm điều con phải làm. Con sẽ thưa chuyện này với cha giải tội của con. Ngài sẽ cùng đi với con. Con thấy những gì Chúa bắt con viết ra thật khó mà tin. Chúa Giêsu trả lời: tội nghiệp cho Thánh Tô-ma dễ thương. Tại sao Chúa lại muốn kén chọn con? Thế tại sao cái nhìn của con lại hạn hẹp đến thế? Lạy Chúa, không biết Đức Giám Mục của con sẽ nghĩ gì? Cha nghĩ rằng con nên bớt bận tâm đến những quan điểm của người khác thì hơn. Ngày 22 tháng 4 năm 1979. Lạy Chúa, hôm nay Chúa mong đợi điều gì ở con? Con hãy sẵn sàng vì mọi người. Thế còn điều gì lúc nào Chúa cũng mong đợi ở con? Con hãy trung thành với ân sủng. Con hãy tưởng nghĩ đến việc yêu mến cha, để tâm tưởng ấy dẫn đưa con trong những tư tưởng khác nữa. Tâm tưởng con diễn tả tình yêu, còn tâm hồn của con thì yêu mến Chúa. Tâm tưởng của con phát xuất từ tâm hồn và biểu lộ tình yêu của tâm hồn một cách hiệu quả. Mặc dù tâm hồn con yêu mến cha, nhưng chính tâm tưởng của con áp dụng tình yêu ấy vào lời nói việc làm. Bởi vì trong tâm tưởng của con có ý muốn của con. Tâm hồn hợp nhất với ý muốn tạo nên một sự thăng hoa các tư tưởng tích cực trong linh hồn. Một tia lửa làm cho các cuộc gặp gỡ giữa con với anh chị em chung quanh bừng cháy lửa mến. Điều đó giống như một cỗ máy đưa suy tưởng của con hướng đến một tri thức sâu xa hơn về những gì họ vẫn thường ước đoán nhưng không chịu dừng lại để đào sâu. Tâm hồn không dừng lại ở suy tưởng, nó còn đi xa hơn nữa. Nhưng việc suy tưởng cần phải được thể hiện ra cuộc sống của con người. Lạy Chúa, hiểu nổi Chúa trong vấn đề này thật là trần ai cho con quá đỗi. Con hạn hẹp quá nên hầu như chẳng hiểu nổi những gì hiện giờ bàn tay con đang ghi chép. Hỡi ái nữ thân thương của cha, đối với cha, lòng mến không giới hạn của con là đủ lắm rồi. Cha hỏi con một câu, con có muốn gặp Đức Thánh Cha không? Vâng, tất nhiên là con muốn. Nhưng Chúa biết, con kính mến Ngài, dù xa dù gần cũng vẫn như nhau. Bởi vậy con rất ngại đi. Bằng không, con đâu có dùng dằn lâu la như thế rồi mới chịu đi. Như vậy, dù trái ý, con cũng chịu đi Roma rồi phải không? Dạ vâng, nếu như việc này thực sự cần thiết, Chúa lôi kéo con đi bằng thần chảo tình yêu. Con chưa bao giờ hiểu nổi thái độ bồn chồn của một số người. Họ làm con nhớ đến những con kiến cứ chộn rộn trên một quả cầu quay với một tốc độ thật nhanh. Con yêu chuộng sự an tịnh của gian phòng cầu nguyện nhỏ bé này và sự hiện diện thân thương của Thiên Chúa hơn nhiều. Con yêu thế giới từ xa bằng một tâm hồn sát kề bên Chúa để nâng đỡ, an ủi và khích lệ những ai đau khổ. Có Chúa trong sự tĩnh lặng của gian phòng nhỏ bé này, con cảm thấy tốt hơn bất kỳ nơi nào khác. Con phục vụ tha nhân vì mến Chúa, và trước sự hiện diện của Chúa, con phục vụ cả bản thân con. Không phải người ta vẫn thường nói đức ái bắt đầu từ nhà mình hay sao? Cha, ái nữ của cha, con bắt cha chịu thua rồi đó. Ngày 23 tháng 4 năm 1979. Chẳng có gì để ghi chép cả, tất cả đều vắng lặng. Chúa Giêsu nói, đức tin là một tặng ân nhưng không, trời cao ban cho những ai thành tâm khát khao. Chia sẻ đức tin không phải là ban phát đức tin, chỉ mình cha mới có quyền đó. Chia sẻ đức tin là làm chứng cho giá trị trời cao của đức tin và những gì đức tin có thể thực hiện nơi người có nó. Một khi họ đã được lãnh nhận nhưng không từ lòng nhân ái của cha,